is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, vụ cưỡng chiếm đất đai tại Tiền Lãng vẫn đang là chủ đề nóng được nhiều báo chí tập trung khai thác. Có nhiều báo chí lề phải cho rằng gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã không làm tròn nghĩa vụ tài chính như nộp thuế hay cho thuê lại đất, rồi đến những lá thư tố cáo không rõ ràng. Để rộng đường dư luận, Quỳnh Chi có phần tìm hiểu những chi tiết này trong phần đầu tiên của chương trình Thời sự sáng hôm nay. Ngoài ra là buổi trò chuyện của Mạc Lâm với blogger Nguyễn Quang Vinh để tìm hiểu thêm về một khía cạnh khác trong tài viết của nhà văn này trong những vụ phanh phui chống tiêu cực. Bên cạnh đó là phần phỏng vấn của Vũ Hoàng với nhà tư vấn Nguyễn Xuân Nghĩa về kinh tế Hoa Kỳ. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ hai là tạp chí khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách. Mời quý vị cùng nghe. Tuy nhiên, để bắt đầu với chương trình sáng nay, mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết do Mạc Lâm biên soạn và cùng đọc với Vũ Hoàng.
Công nhân làm việc trong các công ty ngoại quốc của Indonesia khuấy động liên tục ban giám đốc nhằm đòi hỏi quyền lợi của họ nhiều hơn. Theo hãng tin AFP cho biết, trong thời gian qua, các cuộc đình công ngày một nhiều tại các công ty ngoại quốc tại Indonesia như Nike của Mỹ, Samsung của Hàn Quốc và Honda của Nhật Bản nhằm đòi hỏi nâng cao mức lương cũng như các quyền lợi khác của họ. Cuộc đình công mới nhất xảy ra tại các công ty nằm trong một khu vực ngoại ô Jakarta, với nhiều hãng sản xuất phụ tùng xe hơi, vật liệu bán dẫn và các loại hàng hóa khác, trở nên im ắng hơn khi 20.000 công nhân đồng loạt bỏ việc, kéo nhau ra khỏi nơi sản xuất để đòi tăng lương.
Các cuộc đình công đòi tăng lương của công nhân Indonesia đã thành công tại vài công ty, khiến các công nhân khác theo sau. Cuộc đình công kéo dài 3 tháng tại tập đoàn khai thác đồng Freeport của Hoa Kỳ đã trao chiến thắng cho công nhân khi ban giám đốc tăng 37% mức lương của người lao động. Sau đó, các nơi khác chung quanh Jakarta theo sau với những cuộc đình công liên tục. Tháng rồi, cuộc đình công tại hãng Nike của Mỹ đã khiến hãng này chấp nhận trả $1 triệu tiền ngoài giờ cho công nhân. Indonesia là nước có lương trả cho công nhân làm việc tại các hãng ngoại quốc thấp nhất Đông Nam Á, chỉ dao động từ $100 đến $200. Trong khi đó, tại Trung Quốc là $300, tại Malaysia là $298, Ấn Độ là $269 và Thái Lan là $263.
Hai binh sĩ của Thái bị bắn chết trong khi hộ tống các nhà sư Phật giáo khất thực tại một vùng nằm sâu ở phía nam nước Thái. Hai binh sĩ này đã đỏ súng với nhóm phiến quân Hồi giáo ly khai khi họ rơi vào một ổ phục kích của một nhóm phiến quân tại một khu hẻo lánh của tỉnh Jala, gần biên giới với Malaysia. Một viên chức cảnh sát cho biết cuộc tấn công này là sự trả đũa của phiến quân Hồi giáo ly khai, vì tháng trước quân của chính phủ đã giết nhầm 4 thường dân Hồi giáo, trong đó có một cụ già và một thanh niên 18 tuổi. Vụ giết nhầm này đã dấy lên sự phản ứng dữ dội của người Hồi giáo tại địa phương, và chính phủ vẫn đang mở cuộc điều tra. Tính cho tới nay, khoảng 5.000 người cả Hồi giáo và Phật giáo đã bị giết, 8.300 người khác bị thương trong các cuộc đọ súng giữa quân chính phủ và phiến quân.
Ba người Tây Tạng ở thành phố Sedan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cuối tuần rồi đã tự thiêu để phản đối lại luật lệ của Hoa Lục, kêu gọi tự do cho người Tây Tạng và đòi hỏi sự trở về của vị lãnh đạo tinh thần Đức Đạt Lai Lạt Ma. Theo nguồn tin từ Ban Tây Tạng của Đài Á Châu Tự Do, thì đây là lần tự thiêu mới nhất trong hàng loạt những vụ tự thiêu diễn ra từ năm qua, khiến một người chết ngay tại chỗ, còn hai người khác bị bỏng nặng. Sedan là một trong ba thành phố có nhiều vụ xung đột giữa lực lượng an ninh và người biểu tình tại tỉnh Tứ Xuyên diễn ra hồi cuối tháng Giêng, đánh dấu những vụ bạo động đẫm máu tại Trung Quốc kể từ hồi đầu năm 2008. Như vậy, trong vòng 11 tháng qua, đã có ít nhất 13 trong tổng số 19 tăng ni Tây Tạng tự thiêu và thiệt mạng. Trung Quốc luôn coi những người tự thiêu là những kẻ khủng bố và đổ lỗi cho các lực lượng ly khai Tây Tạng gây thù hận dân tộc.
Trung Quốc đã không bảo vệ đủ cho người dân trước việc cưỡng chiếm đất đai một cách tùy tiện. Đó là lời nhận xét của Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong chuyến viếng thăm tỉnh Quảng Đông, nơi có nhiều cuộc biểu tình giận dữ của người dân làng Ô Khảm khi đất công nông nghiệp của họ bị trưng thu. Với lời nhận xét này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đồng thời xác nhận đó là nguyên nhân bất bình khiến làn sóng phản đối của người dân lan rộng. Theo hãng tin Reuters trích thuật, thì Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng trưng thu đất đai tùy tiện châm ngòi cho nhiều vụ biểu tình và nguồn gốc của vấn đề chính là đất đai. Đất đai là tài sản của người dân và nó đã không được bảo vệ theo đúng cách. Những vụ bạo động tại Trung Quốc đã tăng đáng kể từ con số 8.700 hồi năm 1993 lên tới hơn 90.000 vào năm 2010, trong đó những vụ xung đột về đất đai chiếm hơn 65%.
Các cuộc xung đột dữ dội giữa người biểu tình và quân chính phủ tại Ai Cập bước sang ngày thứ tư. Những người biểu tình và cảnh sát chống bạo động đã đụng độ nhau dữ dội tại thủ đô Cairo vào chiều tối ngày hôm qua, bắt nguồn từ sự giận dữ của người dân trước việc chính phủ quân sự Ai Cập bất lực trong việc giữ an ninh, làm cho 74 người bị thiệt mạng trong vụ bạo động sân cỏ tồi tệ nhất lịch sử của nước này. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã chặn nhiều con đường trong thành phố, nhất là vùng trung tâm Mansour, trước làn sóng của người biểu tình. Sáng hôm qua, người biểu tình dùng đá ném vào cảnh sát để trả đũa cảnh sát đã dùng súng bắn chim và hơi cay bắn người biểu tình. Bộ Y tế Ai Cập cho biết vào ngày hôm qua đã có 12 người bị giết tại Cairo và Suez.
Một luồng sóng phẫn nộ của các nước phương Tây và Ả Rập nổi lên sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc khủng hoảng tại Syria. Tổng thống Pháp đã nổi giận và lên tiếng cho rằng việc phủ quyết của Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục khuyến khích Tổng thống và chính phủ Syria tiếp tục tàn sát người dân của họ. Chủ tịch Nghị viện châu Âu, ông Martin Schulz, yêu cầu Nga và Trung Quốc hãy thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của họ nghiêm túc hơn. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, tỏ ra thất vọng khi Hội đồng Bảo an không đạt được sự đồng thuận. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Susan Rice lớn tiếng cho rằng hành động của Nga và Trung Quốc là đáng xấu hổ. Ngoại trưởng William Hague của Anh thẳng thắn nói hai nước Nga và Trung Quốc đứng về phía chế độ Syria và ủng hộ chính sách đàn áp vô nhân đạo nhắm vào người dân Syria vì lợi ích của chính quốc gia họ. Nga đã không giấu giếm về mục đích bán vũ khí cho Syria, còn Trung Quốc thì nhắm vào túi dầu của nước này cho sự phát triển kinh tế của Bắc Kinh.
Người biểu tình tấn công 7 tòa đại sứ của Syria trên toàn thế giới. Sau khi chính phủ Syria tàn sát 200 người tại thành phố Homs, làn sóng căm phẫn nổi lên khắp thế giới trong cộng đồng người Syria, có ít nhất 7 tòa đại sứ Syria tại các nước bị tấn công trả thù. Tại Australia, cảnh sát cho biết hàng trăm người đã tấn công đại sứ Syria tại thủ đô Canberra và làm thiệt hại vật chất cho tòa nhà này. Tại London, người biểu tình cũng tràn vào tòa đại sứ Syria, đập phá và có 12 người đã bị cảnh sát Anh bắt giữ. Tại Hy Lạp, Đức, Ai Cập, Kuwait và Tunisia cũng có những cuộc đập phá tương tự. Người biểu tình đa số là kiều dân Syria căm phẫn trước hành động tàn sát dã man người dân của Tổng thống Bashar al-Assad. Quý vị mới nghe xong phần tin tức chi tiết sáng. Thưa quý vị, trong khi có nhiều bình luận từ nhiều báo lớn trong nước đứng về phía gia đình ông Đoàn Văn Vươn, báo Hải Phòng cũng như cổng thông tin điện tử huyện Tiền Lãng và thêm báo Công Lý tiếp tục đưa những thông tin mà họ cho là trái chiều về vụ cưỡng chế đất đầm gia đình họ Đoàn. Quỳnh Chi trình bày trong phần sau.
Một tháng sau khi vụ cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn diễn ra vào đầu năm nay, thì truyền thông Hải Phòng và Tiền Lãng cũng như lãnh đạo hai cấp này vẫn giữ lập trường không thay đổi về vụ cưỡng chế. Theo họ, vụ cưỡng chế là đúng pháp luật và tiếp tục nêu ra những thông tin nhằm chứng minh sự sai phạm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Hôm thứ Bảy, cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng cũng trích đăng các bài viết như thông tin nhiều chiều về vụ cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng đâu là sự thật của nhóm phóng viên báo Công Lý và bài viết những thông tin ít được nhắc đến chung quanh vụ án giết người chống người thi hành công vụ tại Tiên Lãng của nhóm phóng viên báo Hải Phòng. Đặc biệt, bài viết của nhóm phóng viên báo Hải Phòng trình bày rằng ông Đoàn Văn Vươn đã từng bị phạt hành chính 2 lần vì tội tự ý lấn đất và phá rừng phòng hộ. Cụ thể, Theo bài báo này, vào năm 1997, ông Vương bị phạt 1 triệu đồng vì tự ý lấn thêm 19,3 hectare đất, là số đất được giao thêm cho gia đình ông Đoàn Văn Vương sau này. Cũng theo bài báo, ông Đoàn Văn Vương nhiều lần chặt phá rừng phòng hộ và bị Ủy ban Nhân dân huyện cảnh cáo. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên báo này, tính đến cuối năm 2011 thì gia đình ông Vương đã chặt phá 27 hectare rừng. Bài báo cũng cho biết việc phá rừng phòng hộ của ông Vương gây bất bình trong dư luận nhân dân địa phương, gây nguy hại đến biển quốc gia. Chính vì thế, ngày 3 tháng 7 năm 2002, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với ông Đoàn Văn Vương về hành vi gây thiệt hại rừng phòng hộ trên diện tích được giao và bồi thường 5 triệu đồng chi phí trồng lại rừng. Về vấn đề này, một người dân địa phương cho đài RFA biết như sau.
Nếu nói về phá rừng thì nói thực sự mà nói là bây giờ chú đi làm đồng nên muốn chăn nuôi thì phải đốn được cái cây đi, không lá mà rụng xuống chối nước cũng không thể chăn thả được. Nhưng mà thì lại chú chắc phải trồng rừng bên ngoài để trả vào, chú phá trong lòng đồng thôi để cho nó sạch đồng để chăn nuôi thì nó mới có năng suất. Thế còn chú lại phải trồng rừng bên ngoài để trả vào chứ, thì là phải chắn sóng một là bảo vệ cho cái bờ của mình nó chắc chắn mà giữ được, tránh được bão gió, thì là cái đấy thì cũng chẳng thấy ai người ta kiến nghị với cái chuyện đấy cả.
Một chi tiết mới liên quan đến vụ cưỡng chế đất nhà ông Vương được bài báo đăng tải là ông Vương đã tự ý cho thuê đất từ phần đất được giao, và bài báo còn nhấn mạnh việc cho thuê này là trái pháp luật. Bài báo cho biết từ năm 2008, ông Đoàn Văn Vương cho ông Phạm Văn Bìa thuê 6 hectare đất với giá 5 triệu đồng 1 hectare 1 năm. Bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Vương xác nhận với đài RFA việc cho thuê đất.
Chị ơi, có vì là nhà em là có cái mảng ấy là thanh niên xung quanh họ vào được cắt cái con mương ấy, thế là chia làm 2 miếng thì bỏ rằng là tôi một miếng về trong ấy thì cho thuê, còn bên ngoài thì làm cho nó khỏe.
Nhóm phóng viên báo Hải Phòng cũng nói rằng ông Vương không thực hiện nghĩa vụ tài chính và từ đó kết luận ông Vương không phải là người hùng lớn biển. Về việc cho rằng gia đình ông Vương không thực hiện nghĩa vụ tài chính, bài báo này nêu ra rằng từ sau năm 2007, gia đình ông Vương không chịu nộp thuế đất nông nghiệp, còn trong thời gian 7 năm trước, ông Vương đã nộp thuế nhưng số tiền không đầy đủ. Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin này thì vợ ông Đoàn Văn Vương phủ nhận.
Chị ơi! Đấy là già xà dậu đổ bình nhau, ăn nói như thế đấy. Chính thức nhà em nên nộp thuế cũng còn không nhận cho mà. Và tìm những cái số cho các mắc lên là dậu đổ bình nhau.
Cùng thời gian, trên cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng xuất hiện lá thư tố cáo ông Đoàn Văn Vương. Người viết thư ký tên Trần Quốc Toản và cho biết là người dân đang sống tại địa phương, là cựu chiến binh, đồng thời là bạn đọc của nhiều tờ báo và các trang mạng trên Internet. Ông này tỏ ra bất bình về các thông tin mà theo ông là không trung thực về vụ việc. Nhiều chi tiết của lá thư mặc dù không rõ ràng và không có giải thích cụ thể, nhưng lại đưa ra các thông tin rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến uy tín của ông Đoàn Văn Vương. Lá thư cho biết từ năm 2008 đến năm 2009, ông Vương cưỡng lại quyết định cưỡng chế thu hồi đất và vận động bà con, ai có gươm dùng gươm, ai có súng dùng súng hoặc giáo mát, chiến đấu với chính quyền. Dựa vào yếu tố trên, lá thư này kết luận ông Đoàn Văn Vương có một âm mưu toan tính từ lâu, chứ không phải vào những ngày đầu năm 2012. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đặt câu hỏi với người dân ở xã Vinh Quang và được cho biết.
Nói ra thế thì là cái đấy là nói thực sự mà nói là người dân chúng tôi không hề biết được. Nhưng cái điều này cũng chưa bao giờ được các chú đi nói một câu nào. Chả bao giờ chú nói là như thế. Nói thế thì nó dựng một cái oan ức cho người.
Nghiêm trọng hơn, lá thư còn tố cáo ông Đoàn Văn Vương lừa gạt khoảng vài trăm triệu đồng từ một hiệu trưởng trường đại học tại chức Hải Phòng. Người dân địa phương trên cho biết, mặc dù ở địa phương nhưng bà không hề nghe nói về chuyện này và bà nhấn mạnh rằng.
Bà, nhưng mà nói chung mà em thì em nghĩ như thế này này, những cái gì có thì sẽ có mà những cái gì không thì sẽ không, còn cả cả có dựng chuyện hoặc đặt điều cho người ta thì điều đó cũng phải làm sáng tỏ.
Tất cả những lời tố cáo trên mặc dù không kèm theo chứng cứ, nhưng lại được đăng trên trang thông tin chính thức của huyện Tiên Lãng. Tuy nhiên, khi được hỏi về tất cả những thông tin nêu trên, thì người nhà ông Đoàn Văn Vương cho rằng những thông tin trên chỉ là hình thức dậu đổ bìm leo.
Sau đây, mời quý vị nghe buổi mạn đàm của Mạc Lâm với nhà văn, nhà báo, blogger Nguyễn Quang Vinh, một cây viết nổi tiếng trong lĩnh vực xã hội.
Nguyễn Quang Vinh viết ra nhiều mảnh đất khác nhau. Anh vừa là một nhà tiểu thuyết, soạn kịch bản sân khấu và điện ảnh, lại vừa ghi tên mình vào lĩnh vực văn hóa khi làm tổng đạo diễn cho các festival lớn, trong đó có Huế Festival. Nguyễn Quang Vinh không những nổi tiếng với những kịch bản sân khấu và điện ảnh, mà anh còn được độc giả theo dõi rất nhiều trong vai một nhà báo chống tiêu cực. Hàng chục vụ tham nhũng móc ngoặc đã bị anh phanh phui, và rất nhiều người vi phạm bị trừng phạt. Trong thời gian gần đây, Nguyễn Quang Vinh trở lại với trang blog của mình, và cũng như các lĩnh vực khác, trang blog của anh có rất nhiều người ghé thăm và để lại hàng trăm comment trên mỗi bài viết. Vụ Tiên Lãng xảy ra được cả nước theo dõi và trang blog của Cu Vinh đóng góp một phần công sức không nhỏ cho gia đình của anh Đoàn Văn Vương. Với kinh nghiệm của một nhà báo chống tiêu cực trong nhiều năm, Nguyễn Quang Vinh đã tập trung nhiều nhân chứng và vật chứng chống lại hành động sai trái của chính quyền Tiên Lãng, trong đó hai anh em chủ tịch huyện đóng vai trò chủ chốt. Không dừng lại ở việc tố cáo bên vực người dân cô thế, blogger Cu Vinh còn kêu gọi sự đóng góp của nhiều người ghé thăm trang blog của anh, để gia đình nạn nhân có một cái Tết tươm tất hơn khi nhà cửa tài sản của họ đã bị chính quyền xóa sạch. Hôm nay mời quý vị theo dõi thêm những chi tiết mà chính nhà văn Nguyễn Quang Vinh tiết lộ qua cuộc mạn đàm với chúng tôi. Trước tiên anh trình bày ngắn gọn về những hoạt động của mình trong thời gian qua.
Về điện ảnh thì lâu hơn 10 năm rồi thì có cái phim Ngã Ba Đồng Lộc, có cái do Lưu Trọng Linh làm đạo diễn thì cũng phim được nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Cho đến giờ thì trong người Việt thì là chắc chắn nhắc đến phim Ngã Ba Đồng Lộc thì không thể không ai biết được. Thế sau đấy thì còn tôi cũng viết được gần hơn 40 vở kịch, được ở rất nhiều đoàn ở trong cả nước. Và đa số các cái kịch bản đấy thì đều là những kịch bản có mang tính thời sự rất là nóng bỏng. Và hầu như những kịch bản của tôi đến ở các nhà hát, ở các đoàn ấy, thì là đều được khán giả đón nhận rất là tích cực. Và các đoàn rất là tích cực bởi vì một là tính chiến đấu nó mạnh mẽ, tính cập nhật thời sự nó cũng nóng. Và thứ hai nữa là nó cũng gây được cái cảm xúc cho khán giả. Ngay cả một kịch bản về một cái nhân vật mà người ta cũng đã nói quá nhiều rồi, ví dụ như về Chủ tịch Hồ Chí Minh thôi, năm ngoái thôi. Thì tôi viết cái kịch bản Hồ Chí Minh hồi ức màu đỏ thôi. Thì tôi cũng đi một cái con đường riêng, người ta viết về Bác Hồ, người ta coi như đó là một vụ lãnh tụ lớn của Việt Nam, nhưng mà tôi đi về đời riêng của ông, về một cái khoảng thời gian nhỏ, ngắn thời gian ở Huế, và đấy là đời sống riêng của một người đàn ông, và người đàn ông đó có tên là Hồ Chí Minh, vở diễn được rất nhiều giải thưởng của nhà nước, được rất nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, nhà nước Việt Nam xem và rất cảm động. Và lần đầu tiên có một vở diễn Bác Hồ mà người dân từ ông Xích Lô cho đến ủy viên Bộ Chính trị xem đều khóc. Điều đây cũng là một điều mới mẻ đối với văn học nghệ thuật, tức là mình phải làm cái gì đấy để người ta xem, người ta tin hơn, người ta cảm xúc hơn. Thì ngoài ra thì tôi cũng làm một số chương trình nghệ thuật cấp nhà nước để truyền hình trực tiếp. Năm ngoái thì đó là về một chút về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của bạn ca Điện Biên, nhân dịp cụ 100 tuổi. Thì còn tôi còn viết cả tiểu thuyết, rất nhiều tiểu thuyết, đặc biệt là tới đây gần bây giờ thì là nhà xuất bản trẻ chuẩn bị ra cuốn sách tiểu thuyết Cắt Tóc Đầu viết về chiến tranh, và cũng được bạn bè đánh giá là rất cao. Đây là một cái góc nhìn mới và đầy chân thực về cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
Dạ vâng, ngoài cái vấn đề viết tiểu thuyết, chúng tôi còn biết anh là một cái nhà báo nữa, và anh đã viết nhiều cái bài báo rất là sống động. Anh có thể kể những cái kinh nghiệm của anh về vấn đề báo chí được không ạ?
Vâng, báo chí thì trong giai đoạn tôi làm Báo Lao Động cũng được anh em đồng nghiệp gọi đùa là chuyên gia lấy nước mắt khán giả, và là những người là một trong những phóng viên viết về tiêu cực gọi là có kinh nghiệm, cũng là viết cả tấm phóng sự nhân vật. Tôi thế mạnh của tôi là viết phóng sự nhân vật, và chỉ có một cái kinh nghiệm đơn giản nhất của nhà báo khi viết phóng sự nhân vật hay là viết tiếp cực là anh phải nhảy vào cuộc, anh phải đứng vào công cuộc, anh phải lao sổ vào, không phải là salon làm báo bây giờ mà salon là cũng được. Những cái vụ nóng bỏng nhất anh mà là tính của tôi, những nhân vật dù là quan chức mà xảy ra những cái việc làm xấu chẳng hạn, tôi muốn gặp trực tiếp, nghe trực tiếp, nhìn người ta trực tiếp chứ không qua tài liệu. Thế rồi còn đối với các nhân vật thì phải chịu khó lăn lộn, bởi vì mình viết ra mình còn là đưa lại cái tấm gương cho người khác học tập, tôi phải viết rất đời sống, viết rất thật và thuyết phục được người đọc. Và vì thế cho nên là rất nhiều phóng sự của tôi là đều được đưa ra để làm giảng dạy ở các học viện báo trong nước, là vì thế.
Dạ vâng, cái ngòi bút chống tiêu cực của anh nó đôi lúc rất là gai góc và trực diện với những cái vấn đề tiêu cực. Như vậy thì anh có phải trả giá những cái bài viết đấy bằng những sự hăm dọa hay là trả thù nào từ phía người được đưa lên mặt báo hay không thưa anh?
cái việc mà hăm dọa và trả thù thì chắc chắn là đời làm báo, mà với những nhà báo trong tiêu cực thì chắc chắn phải có chuyện ấy, chuyện cũng quy luật thôi. Nhưng mà cái sự hăm dọa trả thù lộ liễu thì nó không đáng sợ và là bằng cái sự tâm tộc, và không ai thù dọa mình cả, không ai trả thù mình cả. Nhưng chắc chắn mình nhận ra ở đấy có một cái điều gì đó, không ai có một cái gì đấy người ta, chắc chắn là người ta không thích thú rồi. Bởi vì một lúc khi một bài báo của mình đánh đổ cả sự nghiệp chính trị của một con người, mà không phải là cá nhân con người đấy, hay dòng họ người ta, anh em người ta, bạn bè người ta, người ta ghét mình là chuyện bình thường, chuyện bọn tôi xác nhận, và đấy là một sự, cũng là một sự thiệt thòi, một sự hy sinh lớn, và cái đấy nó cũng bộc lộ ra, không nhìn thấy, không cân đong đo đếm được, cho nên bọn tôi cũng phải sống một cái thận trọng trong việc cả bảo vệ thể của mình, nhưng mà cái quan trọng hơn là thận trọng về mặt nhân cách, chỉ cần sơ hở một chút xíu thôi, nó thật một chút xíu thôi, người ta có thể thổi bụng lên và nó lại đánh sập sự nghiệp của mình ngay.
Còn riêng về những cái thành tích mà anh đạt được trong vấn đề chống tiêu cực đó, anh có được sự ủng hộ nào từ các cấp chính quyền một cách công khai không thưa anh?
Nói thật với anh là đối với Việt Nam, nếu như không có sự ủng hộ của cấp ủy đảng và chính quyền thì các vụ tiêu cực không xử lý được. Tuy nhiên, để đi đến sự ủng hộ đó thì nhà báo cũng chỉ là viết ra. Nhà báo Việt Nam cũng chỉ là viết ra vụ tiêu cực, mà sau khi viết ra câu chữ về một vụ tiêu cực nào đấy trên báo chí, thì bằng toàn bộ mối quan hệ của mình để gọi là thuyết phục, vận động đủ các cách để cho cái vụ tiêu cực nó được xử lý. Đây là một cái việc mà không phải nhà báo nào cũng làm. Nó còn khó khăn hơn cả việc phát hiện sự tiêu cực. Phải nói cho các chú, các bác, các anh biết được như thế này, bởi vì báo cáo nó, người sai báo dường, báo cáo láo. Bây giờ mình phải đi thuyết phục, kiên trì, nhẫn nại như vậy, đi đến cùng và tìm thêm nhiều chứng cứ nữa đến cái độ mà người ta muốn bao che cũng không thể bao che được, là nhờ chứng cứ. Đi rất nhiều cái con đường như vậy thì may ra mới xong được một vụ việc, vì nó cũng rành mạch. Thế nếu như có một vụ việc sai, người ta ok kỷ luật ngay, ok thì đơn giản, nhưng mà không phải sai rồi mà người ta vẫn cứ quanh co. Thế thì bây giờ là vì thế cho nên để chống được một vụ tiêu cực là nó rất gian nan, dùng cả mối quan hệ đủ các kiểu, rồi là phải tiếp tục tìm ra những chứng cứ, mà những chứng cứ không cách gì có thể bao nhau được, may ra mới xử lý được một vụ. Tôi có cái may mắn là hầu như là tất cả những cái vụ việc tôi phanh phui ra từ suốt bao nhiêu năm qua, rất nhiều vụ mà không nhớ được là đều xử lý hết. Nặng thì mà bỏ tù, tội nhẹ hơn nữa thì cách chức hoặc là thối chức hoặc là miễn nhiệm, và nói chung là thắng lợi.
Vâng, và lúc gần đây đó thì chúng tôi nhận thấy là anh chuyên về viết blog ở trên cái blog của Vinh đó, blog nhà văn Nguyễn Hoàng Vinh đó, thì khi mà anh bắt đầu anh viết blog như vậy đó thì anh cảm thấy rằng là cái thuận lợi nó có nhiều hơn khi anh viết báo hay không, và những cái khó khăn khi mà anh viết blog đó là anh gặp được là những cái gì thưa anh?
Về thuận lợi thì chắc chắn là thuận lợi hơn khi viết báo rồi, bởi vì ở chỗ đấy mình truyền tải, một là nó có cái độ dài hơn, mình viết dày đặc hơn, tùy hứng hơn. Hai nữa là nó truyền tải được tất cả các thông tin mình cần truyền tải mà không bị xem xét điều này điều nọ như ở trên báo giấy. Nó thoải mái hơn, bởi vì xử lý thông tin cũng thoải mái hơn, thậm chí là mình có thể đưa được cái cảm xúc riêng của mình vào một cái thoải mái hơn. Thế còn về mặt khó khăn thì đến giờ tôi chưa thấy gặp một cái khó khăn gì cả, chưa hề có một cái gì đâu.
Dạ vâng, cái trang blog của anh đó, khi bắt đầu tham gia vào cái vụ Tiên Lãng đó, thì chúng tôi thấy rằng là dư luận đã rất là đồng tình và đã theo dõi cái trang blog anh ngày một lớn hơn, cái số lượng rất là đông. Và cái đó nó làm cho chúng tôi rất là ngạc nhiên, là không biết nhà nước, những cái cấp chính quyền về vấn đề truyền thông đó, về nó rồi thông tin đại chúng nó có đánh giá lại cái trang blog của anh như cách đánh giá hồi đó tới giờ, họ thường nhìn nhận những trang blog là chuyên môn viết những cái điều mà tiêu cực hay không mà thưa anh?
Cái việc đánh giá lại thì đúng là mình vẫn chưa nắm được, nhưng mà thực sự là cứ mỗi ngày mà có 35-40 ngàn lượt truy cập thì cũng là một trang blog đóng, hay là trang của mình là trang mình tự viết, chứ không phải như một số trang khác là họ đưa rất nhiều bài khác, thì thế mà trang tự viết mà lượng truy cập như vậy là khá đông. Và cái điều đấy thì chỉ nói rõ một điều, thế này rất đơn giản, tức là như vậy là rất mừng. Mình viết về những cái chuyện ở Tiên Lãng, những cái chuyện chứng thực mà người đọc đông nước và thế giới, người Việt vào đọc nhiều như vậy, comment nhiều như vậy, chứng tỏ là họ còn có quá có trách nhiệm với đất nước mình. Với điều đấy, nếu như mà những cấp quản lý cần phải hiểu như thế, để mà phải mang ơn người đọc, mang ơn nhân dân còn quá quan tâm. Còn khi mình nêu ra những vụ việc đồng trời này, vụ việc kia mà người ta chẳng màng, người ta chỉ làm những bài thơ tình yêu, những chuyện khác, thì đấy là nguy hiểm. Còn mình sẽ còn lao vào, thậm chí tất nhiên thái độ của từng người một, tùy ra trình độ và thái độ của họ khác nhau, nhưng người ta còn lao vào, người ta đọc theo dõi từng ngày từng giờ một vụ Tiên Lãng diễn biến như thế nào, vui cùng buồn theo Tiên Lãng, thì điều đấy là sự may mắn, còn may mắn vô cùng lớn cho Đảng, cho đất nước Việt Nam, là người dân vẫn còn quan tâm đến số phận của nhân dân mình, quan tâm đến mọi sự biến chuyển của chính quyền. Chứ còn mình không cần căn cứ một thái độ, mình miễn là cái điều họ nói đúng là được, còn vậy là nếu như các cấp chính quyền mà nhìn vào với đôi mắt khảo sát dư luận qua bộ lọc thì mới hiểu được. Và mình thấy là không ai nói ra thì mình biết là rất nhiều các đồng chí đang đương chức đọc bộ lọc rất nhiều, hoặc là thông tin nhờ người khác đưa thông tin bộ lọc đến cho họ rất nhiều, và điều đó cũng có tác động lớn.
Dạ vâng, xin được anh một câu cuối cùng nữa là nếu mà được có một cái lời gì đó đối với chính quyền hiện nay về quản lý về thông tin đó, thì cái điều ao ước nhất của anh là anh muốn họ làm cái gì đối với nhà báo và những cái viết blog nói chung mình, thưa anh?
Tôi chỉ có mong một cái điều thôi này, và cái điều mong này là thế nào cũng trở thành sự thật thôi. Thế đấy là báo chí cũng thế, hãy báo động cũng thế, lấy cái tiêu chí sự thật số 1, chúng đất nước cũng sẽ sống được, tồn tại được, vững mạnh được cũng nhờ sự thật. Và chỉ có sự thật mới làm cho đất nước giàu mạnh được. Còn nếu như dối trá, quanh có, không minh bạch thì không thể nào mà phát triển được. Và blog là một trong những con đường để tiếp cận sự thật nhanh nhất. Sau đấy rồi là các cái đường hướng khác, cứ thế thì có sự thật rồi. Và mong ước các cơ quan quản lý nhà nước hãy nhìn blog để tìm kiếm một sự thật. Và phải chịu đựng. Đã tìm kiếm sự thật thì phải chịu đựng thái độ. Thái độ của blog khi tiếp cận sự thật có thể khác hơn, thiếu nhã nhặn hơn, mình nói thẳng là như thế. Nhưng mà cái bản chất thông tin của nó là đúng thì phải xem xét, phải nghiên cứu, phải khảo sát, phải tổng hợp để nhìn nhận, để đánh giá, để thay đổi, hoặc là có những biện pháp quản lý để mà bảo đảm cho cái sự việc đang diễn biến trong cuộc sống hàng ngày được đi đúng hướng.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã giúp cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị, sau đây mời quý vị nghe cuộc trao đổi của Vũ Hoàng với nhà tư vấn kinh tế của Đài Á Châu Tự Do về chủ đề liệu khủng hoảng tài chính có làm suy tàn nền kinh tế Mỹ. Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Sau những cái biến động kinh tế và chính trị từ năm 2008 đến nay, thì chúng ta lại nghe thấy một số lý luận về khủng hoảng của tư bản chủ nghĩa hoặc là sự suy tàn của nước Mỹ. Vì những cái biến động được cho là bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 2008 đấy, thì trong chương trình ngày hôm nay đề nghị là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái sự thể này, bởi vì với nhiều quốc gia thì các cái giá trị tinh thần của Hoa Kỳ vẫn có những cái sức gọi là quyến rũ đáng kể, và cái sự hoài nghi về tương lai của Hoa Kỳ có thể dẫn đến nhiều cái sự lựa chọn khác nhau. Thì không biết là ông Nghĩa nghĩ sao về cái đề tài này ạ?
Thật ra thì tôi rất ngần ngại khi đề cập đến Hoa Kỳ vì có thể gây ra hiểu lầm. Thứ nhất là thưa ông, thì xứ nào cũng có những đặc tính xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa riêng xuất phát từ cái hoàn cảnh địa dư và lịch sử của họ. Cho nên cái nét đặc thù của xã hội Mỹ chưa chắc đã có thể áp dụng tại các cái xứ khác như là một mẫu mực. Thứ hai là vì mình sinh hoạt trên đất Hoa Kỳ cho nên có điều kiện hiểu rõ xứ này. Nhưng mà khen chê gì thì cũng sẽ có thể gây ra ngộ nhận là hoặc là theo chủ nghĩa phục Mỹ, trong khi bản thân tôi cũng trên nhiều diễn đàn khác cũng có những bình luận mang tính chất phê phán, là có khi bị xem là chống Mỹ nữa. Nhưng tuy nhiên giữa trào lưu hoài nghi chung của thiên hạ về tương lai của nước Mỹ bây giờ đó, thì ta cũng nên đề cập đến đề tài này một cách khách quan lạnh lùng, đôi khi có thể giúp thính giả nhìn thấy cái sức mạnh của quốc gia nó nằm ở đâu.
Vậy như vậy thì ta sẽ bắt đầu từ cái câu hỏi sức mạnh của quốc gia nằm ở đâu, hoặc là đi vào cái chuyện cụ thể là ta có thể nêu câu hỏi là vì sao nhiều học giả Mỹ cũng nói về cái sự suy tàn của Hoa Kỳ và thậm chí đả kích cả lãnh đạo của họ nữa.
Để trả lời cho câu hỏi đó, mà vì thời giờ của chúng ta lại có hạn, tôi xin thu hẹp từ nội dung vào một số điểm chính mà thôi. Tôi nghiệm đến một cái đặc điểm của Hoa Kỳ và ít thấy ở xứ khác đó, là cái biệt tài phanh phui và điều tra về những thất bại của họ trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội đến ngoại giao, an ninh vân vân. Và nếu mà cứ tin vào đó thì ta rất dễ kết luận là cái xứ này khó khăn. Thật ra đấy là sức mạnh của Hoa Kỳ, vì không có ai có được quyền chân lý và kiểm soát thông tin, và ai ai cũng có quyền phê phán, nhờ vậy đã bỏ tránh xa tái diễn sai lầm và khiếm khuyết nữa. Thứ hai đó, thưa ông, là từ hơn 200 năm hình thành, cứ dăm chục năm đó, tức là hai thế hệ đó, thì nước Mỹ lại có tranh luận gay gắt về tương lai, và tranh luận đó nó có dẫn đến những cái đổi thay chính trị. Lý do là mỗi thế hệ lại gặp một cái bài toán mới và giải pháp của thế hệ đi trước nó không giải quyết được. Nếu chỉ theo dõi các cái mâu thuẫn hoặc là tranh luận đấy, thí dụ như là giữa ông thế hệ lập quốc có sắc thái quý tộc ở tại vùng Đông Bắc, với ông thế hệ di dân đi sau và khai phá lãnh thổ như những kẻ phiêu lưu bạt mạng đó, hoặc là giữa thế hệ nông gia đã mở mang trang trại bạt ngàn đó, với thế hệ những người khoanh vùng mà xây dựng đô thị đó, để bắt đầu công nghiệp hóa đó, thì ta nghĩ rằng nước Mỹ thường xuyên có loạn. thật ra sức mạnh của họ đó chính là cái tinh thần hòa đồng và tiếp nhận kinh nghiệm, nhất là sau cái cuộc hội chiến, nội chiến thảm khốc trong lịch sử của họ. Và ngay khi cái cuộc nội chiến đã chấm dứt thì cái cách hành xử phải nói là hào hiệp và văn minh đó, giữa hai phe chiến thắng và chiến bại đó, cũng nói lên cái sức mạnh đó.
À, vâng, những cái gì mà ông vừa mới trình bày thì khiến người ta liên tưởng đến Việt Nam sau năm 1975. Nhưng mà phải chăng Hoa Kỳ còn có một cái lợi thế nào khác mà ít các cái quốc gia khác có được, chẳng hạn như là vị trí địa lý hay là hình thể của lãnh thổ chẳng hạn ạ?
Tôi cứ hay nói đùa là khi nhận định về lại thịnh suy của một quốc gia hoặc là bất cứ biến cố chính trị, kinh tế nào đó thì ta cần có tấm bản đồ để xác định không gian và có tờ lịch để nhìn ra diễn tiến về thời gian trước sau. May ra thì mình thấy được tương quan nhân quả. Thế về trường hợp Hoa Kỳ thì quả thật là địa dư hình thể có thể giải thích ra cái sức mạnh mà không xứ nào có được, từ các đế quốc xa xưa đến các cường quốc hiện đại như là Nga, Tàu, Đức, Nhật. Và quốc gia này lại có diện tích bát ngát và vuông vức ở giữa hai đại dương lớn nhất địa cầu, và bên trong có châu thổ của năm con sông lớn đan kết chứ không có biệt lập với nhau, và lại nằm tại vùng ốn đới khả canh, có thể đầu tư canh tác và chuyên trở để buôn bán dễ dàng. Việc tiếp giáp với đại dương còn mở mang các khả năng giao dịch cho quốc tế và chi phối cả xứ khác nữa. Cũng xin nói thêm rằng Hoa Kỳ là nơi mà lực lượng lao động thiểu số là nông gia lại được mua chuộc bằng đạo luật canh nông của họ để kiềm chế sản xuất, hầu giữ giá nông sản khỏi sụt, trong khi nhiều xứ khác thì cày sới mãi vẫn chưa đủ ăn, kể cả và nhất là Trung Quốc nữa. Nhưng mà sức phát triển của nước Mỹ không chỉ có vậy thôi, vì họ còn có cái đầu nữa.
Chúng tôi cũng đoán là ông sẽ nói về cái cách tổ chức hay là cái sự sáng tạo của người dân Mỹ phải không ạ?
Quả như vậy đó. Và sau khi nói chuyện bản đồ đó, để tôi xin cầm những cái tờ lịch. Năm 1902, một đại trí thức có tinh thần gọi là cách mạng khá tiêu biểu của cựu thế giới tại Âu Châu là ông Lenin của nước Nga đã viết cái cuốn sách có tiêu đề là Làm gì? Thì chúng ta thấy ra kết quả là tư tưởng hàm hồ của các Marx được đưa vào áp dụng nhờ kỹ thuật cướp chính quyền. Nó làm thay đổi bộ mặt của thế giới một cách khá bi thảm trong thế kỷ 20, cho đến khi Liên Xô tan rã cách này đúng 20 năm. Anh nhắc lại vậy đó, thì mình cũng nhớ đến cái chuyện trăm năm trước. Đầu năm 1912 thì Hoa Kỳ vừa ra khỏi 2 năm suy trầm kinh tế, và trong 100 năm vừa qua đó thì họ đã bị gần 20 lần suy trầm như vậy, 19 lần cả thầy. Khiến cho dân Mỹ đó lại có dịp thử hỏi hoặc là dằn vặt nhau y như ngày nay đó, là làm gì bây giờ đây? Nhưng mà họ không chỉ tự hỏi dịp trừu thượng như vậy, nhiều người đã thực tế bắt tay vào việc. Kết quả là Hoa Kỳ thời đó mở đường điện khí hóa, dùng điện thoại phát minh ra thép không gỉ, đã bập bẹ bật radio rồi tập tành lái xe tự động vân vân. Và cuộc cách mạng công nghiệp bùng phát từ đó đã đảo lộn hệ thống sản xuất và trao đổi kinh tế của nước Mỹ rồi ra toàn cầu trong cả thế kỷ. Thì trăm năm vừa qua đó thì cũng dân Mỹ cũng thực tế đã giàu gấp 8 lần, và thành phần mà gọi là nghèo của họ ngày nay đó vẫn có cái mức sống của dân trung lưu tại nhiều xứ khác. Và đáng yêu nhất là cái thành phần nghèo này đó lại có quyền tả thán và khiếu nại, trở thành vấn đề mà xã hội phải giải quyết, chứ không thể bị bắt bỏ tù hoặc bắt vào lao cải như là nhiều xứ khác ở ngay trong thế kỷ 21. Ngày đầu thế kỷ 21, được cái công nghiệp hóa đó đã lại chuyển nữa, và cách mạng tin học, cái khoa điện toán đó đã bung ra rất mạnh, còn dẫn đến cái nạn bong bóng đầu tư rồi bị bể bóng, kinh tế bị suy trầm năm 2001. Thì khi ấy nước Mỹ cũng đã tranh luận và kết án lung tung khi mà nhiều đại gia phá sản vì thay đổi không kịp. Và ngày nay thì giữa sự hoài nghi bại hoại của nhiều người đó, một cuộc cách mạng khác đã xuất hiện ngay trên đất Mỹ mà ít ai chú ý.
Vâng, ông muốn nói đến cuộc cách mạng nào ạ? Hay là chuyện doanh nghiệp Kodak rất là nổi tiếng cũng vừa khai báo phá sản hồi đầu năm nay mà nhiều người đã mỉa mai nói tới ạ?
Tôi nghĩ rằng vào một cái dịp nào đó rồi ta sẽ nói chuyện với Las Vegas của tiểu bang Nevada, là cái thành phố ảo dùng trong ngoặc kép thì được dựng lên rất hào nhoáng giữa sa mạc mà chẳng có tài nguyên gì hết. Và người ta cứ nhắc đến nơi đó như là thiên đường hay là địa ngục của dân đánh bạc đó, mà ít ai chú ý đến các cái hội chợ hay là trung tâm đấu xảo do tư nhân tổ chức để triển lãm các cái sản phẩm công nghệ tiên tiến mà thị trường sẽ tiêu thụ sau này. Trong ngần ấy doanh nghiệp tham dự đã họa hoàn thì có vài cơ sở của Đông Á như là Nhật Bản hay Nam Hàn, và chẳng thấy có cơ sở nào của Âu Châu. Còn lại toàn công ty Mỹ với những loại sản phẩm tưởng là chỉ có trong những phim khoa học giả tưởng mà thôi. Tức là khi mà cô Đắc bị loại đó, thì cả trăm cơ sở khác đã xuất hiện, y như cô Đắc đã xuất hiện vào năm 1889. Và hiện tượng ấy đó tôi nghĩ nó phản ảnh ra hai ba chuyện về Hoa Kỳ.
Vẫn xin hỏi ngay ông một câu rằng hình như là với ông thì cái chuyện cô Đắc, một cái doanh nghiệp từng chiếm lĩnh thị trường máy ảnh của thế giới từ cả thế kỷ bị phá sản, cũng không phải là cái điều gì quá lạ lùng đúng không ạ?
Tôi nhớ cảm giác khi hãng hàng không Pan Am bị phá sản rồi tiêu vong cách này đúng 20 năm thì mình cũng thấy lạ, vì cái hãng này gần như là một cái biểu trưng của nước Mỹ với thế giới bên ngoài. Thế dần dần rồi mới hiểu ra được cái thực tế đó là cái sự đổi thay thường trực của Hoa Kỳ. Một cái thí dụ khác là chỉ số kỹ nghệ Dow Jones do tư nhân lập ra trên thị trường chứng khoán. Nó có 30 doanh nghiệp tiên tiến và tiêu biểu của nước Mỹ. Và cái danh sách 30 công ty này đã thay đổi 48 lần trong 116 năm hiện hữu của cái chỉ số đó. Và cô Đắc thì đã có mặt trong danh sách đó vào năm 1930 rồi bị loại từ năm 2004. Thật ra thì chẳng có cơ sở nào tại Mỹ mà tồn tại mãi ở trên đỉnh, như mình có thể đã thấy tại rất nhiều quốc gia khác.
Vâng, xin trở lại cái chuyện công nghệ tiên tiến như là ông vừa nhắc tới đấy ạ. Thì cái, có phải là cái điều này phản ánh hai ba chuyện về nước Mỹ, đó là những chuyện gì thưa ông?
Các học giả thì có thể nói về sự thịnh suy của Mỹ hay là của kinh tế chính trị ở Hoa Kỳ. Thật ra nước Mỹ vừa trải qua một cuộc cách mạng khác mà thiên hạ chưa kịp thấy đấy. Thứ nhất là thường là khả năng vận trù, tức là sử dụng và khai thác một cái lượng thông tin vĩ đại trong cái thời khoản cực ngắn. Ngày nay thì mọi phương tiện đối thoại, thông tin trình bày bằng điện thoại và máy điện tử cầm tay đó đều vận trù cả tỷ thì dữ liệu với vận tốc gọi là tức thời. Họ gọi đó là kỷ nguyên của Big Data, chữ Big Data viết hoa đó. Và từ nay thì loài người sẽ giải quyết vấn đề của mình trong không gian theo phương thức khác, với kết quả phát triển kinh tế chưa thể lường được. Mà trẻ em Mỹ đó thì đã thực tế sống trong cái không gian đó rồi. Thứ hai đó là cái khả năng chế biến, tức là thiết kế và sản xuất cũng đổi khác. Từ cái khâu đầu tiên đó là tư duy, là thử nghiệm sáng kiến trong cái không gian ba chiều chẳng hạn, cho đến khi hoàn thành sản phẩm. Và từ khi người Mỹ nghĩ ra cái tiến trình sản xuất quy mô đó hàng loạt như là xưởng giắt chế xe hơi cách này trăm năm chẳng hạn, cho đến ngày nay đó, thì hệ thống sản xuất đó đã đổi và sẽ còn đổi khác cách này. Và quan hệ giữa con người trong cái hệ thống đó, đó cũng đã và sẽ còn thay đổi nữa, theo cái hướng thông minh và tinh tế hơn. Thứ ba đó thưa ông, là dân Mỹ đã đi vào thế giới gọi là vô tuyến, tức là sự wireless. Và điều ấy nó giải phóng con người còn triệt để hơn là khi họ phát minh ra điện thoại. Chẳng những vậy, cái hiện tượng vô tuyến đã huy động con người vào một cái mạng lưới hay là đám mây điện toán đó, với cái giá cực rẻ và tầm liên kết cực rộng, thực ra là toàn cầu. Và có lẽ cũng nên học hỏi thêm từ các kỹ sư và lời giới xã hội học về cái hiện tượng rất mới này. Và quan trọng nhất đó, thì tôi nghĩ rằng ngần ấy phát minh đều do tư doanh, chứ chẳng có một cái bộ máy phi thường nào của nhà nước hay là do kỹ nghệ chiến tranh hoàn thành với các nhà bác học mặc áo công chức. Hoa Kỳ đã tạo cơ hội cho những người như Steve Jobs, Bill Gates hoặc là Mark Zuckerberg phát huy sáng kiến đến thành công, và có thể là trên sự hoang tàn của nhiều doanh nghiệp khác. Và nếu mà chỉ thấy cái sự sa sút của các đại gia bị lão hóa như là IBM hoặc là Hewlett Packard thì người ta chưa thấy ra cái sức năng động của văn hóa và xã hội Hoa Kỳ. Kinh tế xứ này cũng thế thôi, nó sẽ phải thay đổi và có khả năng thay đổi.
Và ông vừa sử dụng cái từ gọi là lão hóa, thì phải chăng Hoa Kỳ có khả năng xin tạm gọi là chống lão hóa?
Tôi thiện nghĩ rằng ngoài địa dư hình thể, sức mạnh của một quốc gia tùy thuộc vào dân số và dân trí và dân chủ. Hoa Kỳ có dân số khá đông với năng suất rất cao, mà lãnh thổ còn thừa sức hấp thụ một dân số gấp 3 thì mới có mật độ tương tự như nhiều xứ khác. Nhờ đón nhận di dân, xứ này lại có dân số trẻ nhất trong các nước công nghiệp hóa, và 10 năm tới thôi thì sẽ còn trẻ hơn dân Trung Hoa nữa. Cho nên họ không có bị hiện tượng lão hóa như là đã có tại Nhật, tại Nga, tại Đức, rồi sẽ có ở tại Trung Quốc. Thì sau cùng cái nền dân chủ ưa ồn ào tranh cãi như ta đang thấy đó, còn khiến cho các cái giải pháp và cơ chế vận hành trong xã hội đó không bị sơ cứng trong những cái thành quả nhất thời của chúng. Kết luận thì cứ vài chục năm dân Mỹ lại la trời về khủng hoảng rồi lại đổi thay mà đi tới, và họ có quyền đi trước cả nhà nước nữa. Và giữa cái vũ khủng hoảng trầm trọng hiện nay thì xứ này vừa lặng lẽ hoàn tất một cuộc cách mạng tôi xin gọi là thuật lý, tức là technology hay là công nghệ đó, mà vài chục năm nữa thiên hạ mới thấy kết quả. Vì vậy có lẽ người ta đừng vội nói về cái sự suy tàn của nước Mỹ.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa rất nhiều cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
không nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASIASAT-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với tạp chí khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách.
Bảo vệ và trồng rừng ngập mặn ven biển là một công tác được cho vô cùng quan trọng tại Việt Nam lâu nay. Trong chuyên mục khoa học môi trường kỳ này, mời quý thính giả và các bạn cùng trở lại với đề tài này. Tầm quan trọng của những khu rừng ngập mặn ven biển đối với một quốc gia nằm sát đại dương như Việt Nam đã được chứng minh qua thời gian. Hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển giúp chống xâm thực bởi sóng, gió. Ngoài ra, những khu rừng này còn là lá chắn rất tốt trong những lúc bão lớn, sóng dữ. Thậm chí hiện nay người ta còn cho rằng mỗi khi có sóng thần thì những nơi có rừng ngập mặn sự thiệt hại cũng được giảm bớt. Giáo sư Phan Nguyên Hồng, một người được giải thưởng Cosmos của Nhật Bản về công lao đóng góp cho việc duy trì và phát triển rừng ngập mặn tại Việt Nam, nói thêm một lợi ích của hệ sinh thái rừng ngập mặn đối với người dân địa phương ven biển.
Thì vì sau khi trồng rừng á, thì hải sản nó tăng lên rất nhanh, đặc biệt là cái cua giống á mà, là nó từ biển nó vào, con cua thì nó sống ở trong rừng ngập mặn, nhưng mà nó đẻ ở ngoài biển, rồi sau đó nước chiều nó đem vào, thì người ta vớt được cái con giống nhiều, bán được rất là lại. Cho nên được cái đó cũng là một nguồn lợi lớn, cho nên người ta bảo vệ cái rừng không cho những người chặt phá rồi thì cũng không cho những cái thuyền bè đi qua lại những cái vùng ấy. Thì ở những cái vùng mà người ta phát triển được cái rừng như vậy thì nguồn hải sản tăng lên rất nhanh. Nên dân dân người ta biết rất rõ cái chuyện đấy ạ.
Sự tiếp thân của rừng ngập mặn đối với những người dân sống tại nơi đầu sóng ngọn gió lại rất rõ ràng, bởi họ trải nghiệm được mọi bất trắc khi thiếu vắng một rừng cây lá chắn như thế. Hiện nay, nhiều người quan tâm đến vụ cưỡng chế đất đầm nuôi trồng thủy sản tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Đây thực sự là một địa phương luôn chịu tác động bất lợi của mùa mưa bão, và một người kỹ sư nông nghiệp là ông Đoàn Văn Vương đã đem hiểu biết về giá trị của những cây rừng ngập mặn giúp phục vụ cuộc sống bằng cách trồng cây chắn sóng, rồi đắp đê quai biển, nhằm ngăn ảnh hưởng của sóng biển gió bão giúp cho việc sản xuất được ổn định. Bà Phạm Thị Báo, em dâu của ông Đoàn Văn Vương, cho biết việc gia đình bỏ công sức ra để trồng rừng ngập mặn như thế nào.
Bỏ rất nhiều tiền của vào công sức ra đấy thôi ạ. Ra anh là nhà em là trồng một cái khu rừng đấy. Là thứ nhất là ngày xưa đó là cái bãi trắng mà nước rất là mênh mông. Là từ khi nhà em trồng được cái khu rừng đấy thì về nó mới ngăn được cái dòng xoáy của cái chỗ mà khu đầm nhà em, và nó dần dần nó bãi bồi lên. Và rồi là gia đình nhà em sau mấy năm 4-5 năm là bắt đầu cái cây ấy nó mới lớn lên và nó mới ngăn được sóng, được lũ thì bắt đầu nhà em mới đắp được khu đầm đấy ạ. Mới đầu là đắp thì nó cứ đắp lên rồi nó lại trôi mất, đắp lên nó trôi mất bởi vì nó chưa có cái rừng chắn sóng. Trồng được 4 năm chị nhỉ, 4 năm thì bắt đầu là nhà em mới 4 năm bắt đầu cây nó lên được khoảng vài mét đấy, thì bắt đầu nó mới chắn được cái sóng đấy, nó mới bớt được bởi vì nhà em trồng mấy chục hectare bên ngoài. Dạ anh ơi, nhà em mất lắm công lắm. Mất nắm tiền vào cái đấy nắm bởi vì thuê tất cả bà con ở xã Vinh Quang đi trồng đấy anh ạ.
Theo giáo sư Phan Nguyên Hồng, thì việc trồng những loại cây tại khu vực nước mặn hay nước lợ, vùng ven biển cửa sông là công việc không khó khăn gì mấy, ông giải thích.
Nói chung thì cũng không phải là khó khăn lắm đâu ạ. Ở miền Nam thì điều kiện thời tiết nó thuận lợi, cho nên là người ta thường thường người ta chỉ làm vườn ươm một thời gian ngắn thôi. Sau đó người ta đem ra trồng thì cây nó phát triển tốt. Nhưng mà ở miền Bắc ấy, thì này vướng thì là về mùa đông lạnh thì thường thường là cây hoặc là nếu mà nó chưa khao lắm thì là nó có thể chết rét, và một số cây thì là rụng lá nhiều, cho nên là ở miền Bắc thì chỉ trồng được vào những cái tháng mà trời ấm hoặc là những cái vùng mà những cái thời gian mà nước nó không phải là mặn quá, bởi vì cây bần chua thì nó thích được lợ đó, chứ nó không chịu được cái độ mặn là cao.
Ông cũng cho biết thêm về các loại cây có thể mọc ở những địa hình ven biển ở cửa sông như thế.
Ở miền Nam thì người ta trồng cây nước, ấy. Cây nước mà người ta gọi là còn gọi là cây nước đôi ấy, thì là cây đó là cây chính. Ngoài ra thì có người trồng cây mắm, và một số nơi thì là ở phía mà đất hơi cao thì người ta trồng cây già. Rồi ở những cái vùng nước lợ thì người ta trồng cây bần. Đặc biệt là ở vùng miền Tây Nam Bộ, thì vùng cả cái cửa sông Cửu Long thì người ta trồng rất nhiều cái bần chua. Isomeriacea caseolaris, tức là cây bần chua đấy ạ. À, thì cái đó thì là ở từ Kiên Giang này, rồi xong đến quay trở lại về các cái tỉnh ở cái ven biển, ở cái vùng ở miền Tây Nam Bộ thì người ta trồng rất là nhiều, đặc biệt là có cái chương trình của UNBEN trước đây ạ. À, nhưng mà những năm gần đây thì nó cũng thì trước đây thì là ở bên cái ngành nông nghiệp ấy, thì cũng có một cái bộ phận đấy, là ở trong cái cục lâm nghiệp ấy mà, là người ta có phát triển cái cây này, nhưng mà họ cũng không chú ý lắm, mà phần lớn là do những cái tổ chức phi chính phủ người ta giúp đỡ nhiều thôi. Ví dụ như trước đây là chúng tôi rất quan tâm đến cái việc mà trồng các cái loại cây bần, rồi thì là cái trang, là những cái cây mà thích hợp với lại cái điều kiện ở miền Bắc mà, thì là có thể phát triển được. Tôi có đem một cái giống cây từ Myanmar về, gọi là cái bần không cánh, là vì cái hoa của nó là không có cánh hoa. À, thì cái này cũng phát triển rất là tốt. Chúng tôi có theo dõi trong 5 năm liền thì thấy rằng là nó vừa chịu mặn tốt hơn cây bần chua, vừa chịu được rét ở phía Bắc. Trong lúc đó thì nhiều cây bần chua thì chết, nhưng mà cây bần không cánh này là không chết và tốc độ là sinh trưởng rất nhanh. Thì cây đó thì hiện nay cũng chưa, chúng tôi đã đề nghị lên Bộ Nông nghiệp nhưng mà họ cũng không quan tâm lắm, cho nên là thì hiện nay chưa dám mở rộng diện tích, là vì phải có sự được nhận được cấp phép. Nhưng mà những nơi chúng tôi làm thí nghiệm thì hiện nay nói chung cây là phát triển rất tốt, thì cây đó nếu mà sau này mà phát triển được thì rất là hay.
Việt Nam có chiều dài bờ biển chừng 3.000 km, nên từ Bắc xuống Nam có nhiều khu rừng ngập mặn tự nhiên. Ở miền Nam hầu như ai cũng nghe nói đến khu rừng ngập mặn Cần Giờ, rồi rừng ngập mặn ở Kiên Giang, Cà Mau. Ngoài Bắc thì ở những tỉnh ven biển như Thái Bình, Nam Định đều có chương trình bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven biển của tỉnh họ. Ông Phạm Vũ Ánh, trưởng phòng quản lý bảo vệ tài nguyên rừng vườn quốc gia Xuân Thủy ở Nam Định, cho biết thực tế tại khu mà ông đang quản lý trong vấn đề bảo vệ rừng ngập mặn.
Trong bây giờ thì nói chung là rừng ngập mặn thì nó có một số các cái loại cây nhỉ, chủ yếu thôi. Cây súng, cây vẹt, cây đước, cây bần. Vâng, thế nhưng mà bây giờ là chủ yếu là phần rừng tự nhiên anh ạ. Rừng tự nhiên thôi, còn rừng trồng thì trước kia họ đã trồng và bây giờ nó tái sinh tự nhiên. Cái này là tái sinh mạnh lắm anh ơi. Nhưng mà chỗ nào phù hợp ấy thì các cái quả nó rơi xuống, nó trôi theo dòng nước, chỗ nào nó thích hợp, thích ứng thì nó sẽ phát triển anh ạ. Thế còn bây giờ cũng quỹ đất thì không còn để mà trồng, diện tích vùng bảo vệ nghiêm ngặt vùng nõi là 7.100 hectare thì trong đó chỉ có 3.100 hectare là đất nổi.
Giáo sư Phan Nguyên Hồng có nhận xét toàn cục khắp Việt Nam về hoạt động bảo vệ và trồng rừng ngập mặn.
Thì nhà nước cũng có cái chủ trương là phát triển rừng ngập mặn đấy ạ. Từ năm 2008 thì chính phủ đã ký một cái quyết định phục hồi rừng ngập mặn ở cái khắp toàn quốc đấy ạ. Thì cái đó là do ông Nguyễn Sinh Hùng lúc ấy là phó thủ tướng ký cái quyết định ấy và giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai, nhưng mà nó cũng có một cái số khó khăn nhất định là vì địa phương có địa phương thì đã thực hiện được nhưng cũng có địa phương thì chưa thực hiện được tốt, bởi vì tình hình đất đai nó cũng có những cái khó khăn, ví dụ như là những cái đầm tôm á. Để như không biết anh có biết rõ không, là những cái đầm tôm mà trước đây mà người ta cho đấu thầu là trước đấy là các cái rừng ngập mặn, nhưng sau đó cho phá đi để làm đầm tôm thì này kỳ thời hạn là 20 chỉ đến 30 năm, cho nên bây giờ nhiều chỗ là không lấy lại được đất, mặc dù là cái đầm tôm nói năng suất rất là thấp hoặc là có chỗ người ta cũng bỏ hoang, nhưng mà vì là người ta đang có hợp đồng cho nên cũng có một số nơi là hiện nay là không thực hiện được tốt. Thế còn những cái nơi mà chính quyền họ tích cực làm việc ấy thì phát triển trồng rừng rất là tốt, đặc biệt là những cái tổ chức phi chính phủ mà họ giúp đỡ thì rất là nhiều cái vùng có hiệu quả rất là cao. Thế còn các cái dự án của chính phủ thì tùy nơi, có nơi làm tốt, có nơi làm chưa thật là tốt. Ví dụ như là 8 tỉnh ở phía Bắc ấy, thì nhờ có những cái dự án của cái Hội Chữ Thập Đỏ Đan Mạch trước đây, rồi thì là Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản, cho phục hồi 8 tỉnh từ Hà Tĩnh ra đến Quảng Ninh thì cái diện tích rừng trồng và bảo vệ thì rất là tốt. Cho đến bây giờ có thể nói rằng là hầu hết các cái rừng đó đã được đập cao rồi, đã cao lớn, tuy là không bằng miền Nam, nó thấp là vì cái khí hậu ở miền Bắc nó không thật phù hợp cho cái việc phát triển cây theo chiều cao mà. Thế nhưng mà nó tạo ra một cái diện tích rất là rộng, một cái khoảng cách rộng, cho nên là bảo vệ cho các vùng ven biển rất là hiệu quả.
Giáo sư Phan Nguyên Hồng cũng đồng ý với ông Phạm Vũ Ánh là hiện tại quỹ đất còn lại để trồng rừng ngập mặn rất hạn chế, cũng như các loại đất khác trên cả nước. Những khu đất ven biển đang trở thành đất vàng để xây dựng các hải cảng, các khu resort. Cái lợi trước mắt đang khiến cho người ta quên đi giá trị lâu dài của những khu rừng ven biển, nên đã có những quyết định cho chặt phá khai quang mà không lường trước được, đến khi thảm họa ập đến thì quá muộn, bởi không còn bức tường che chắn cho họ nữa. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, mùng 6 tháng 2 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi kết thúc buổi phát thanh sáng nay, Vũ Hoàng mời quý vị cùng đến với Top Hát của Võ Thiện Thành qua tiếng hát đoàn tràng. Chúc quý vị một tuần làm việc mới hiệu quả và gặp nhiều may mắn.
Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc về. Dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe tim tôi. Dường như đâu đó nghe trong tóc hạng tiếng hát mơ màng. Dường như em đã lăn thân qua đây. Trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe tim tôi.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.